Tiết 68. Dự bị về tinh thần. Về ngoại duyên, như trên đã nói, người niệm Phật lại còn phải dự bị về tinh thần cho chính mình. Cách dự bị ấy như thế nào? Trên đường tu, hành giả phải có tinh thần giải thoát. Xem từ tiền của ruộng vườn cho đến thân tình quyến thuộc đều là duyên giả tạm, sống tùy cảnh quyển, chết rủ sạch không. Nếu chẳng hiểu lẽ này, tất nó sẽ ngăn trở sự giải thoát, có khi phải đọa làm loài bàn xanh như chó hoặc rắn để giữ nhà giữ cửa. Đã có nhiều người vì nắm níu tiền của hoặc thân nhân mà khi sắp chết phải khó khăn, không yên tâm nhắm mắt được. Hồi Bút Giả còn làm đạo hầu, trong lúc dân trà khuya, có nghe một vị giáo thọ thuật lại câu chuyện bao hàm ý nghĩa giác tỉnh. Cốt truyện đại khái như sau: khi xưa có hai bạn đồng tu, một ông thích ở cảnh non cao, một vị cất am giữa khu rừng bên bờ suối. Thời gian sau, tăng sĩ ở cạnh suối tịch trước, vị sư trên núi hay được xuống viếng thăm. Sau khi tụng kinh cầu nguyện, sư liền ngồi yên nhập định coi bạn mình giảng sanh về cõi nào. Nhưng tìm kiếm quan sát khắp các nơi, từ cõi trời đến địa ngục, ông không thấy người bạn ở đâu cả. Xuất định ra, sư hỏi thị giả của ông bạn: hằng ngày thầy mi làm những việc chi? Đồng đạo đáp: bạch, mấy lúc sau này vì thấy bụi mía trước am mập tốt, thầy con thường ra vung phân tỉa lá xăm soi mãi, ra chiều thích thú lắm. Vị sư nghe nói nhập định lại, quán thấy ông bạn quá ra làm con sâu trong thân cây mía. Sư liền đốn cây mía ấy, chẻ bắt lấy con sâu ra, thuyết pháp chú nguyện cho nó siêu thoát. Câu chuyện trên chỉ là truyền khẩu, Bút Giả chưa tìm thấy trong kinh sách, nhưng cứ theo lý mà đoán thì sự việc ấy vẫn chẳng phải hư huyền. Nơi điển tích nhà Phật cũng có mấy việc tương tự, chẳng hạn như chuyện ông Sa Di vì tham ăn sữa Tô Lạc nên khi chết đọa làm con giòi trong bình sữa. Chuyện vị Ưu Bà Tắc tuy có công giữ giới tu hành, nhưng bởi quá quyến luyến vợ nên khi chết thần thức quá sanh làm con giòi trong mũi vợ. Lúc cô vợ thương khóc xì mũi, con giòi giăng ra, cô cả thẹn đưa chân muốn chà đạp. May nhờ một vị A La Hán can ngăn, nói rõ nguyên do, thuyết pháp siêu độ cho con giòi ấy. Chuyện vợ một khách thương đường biển, bởi luyến tiếc nhan sắc xinh đẹp của vợ mình nên lúc chết liền hóa thành con giòi từ trong mũi bò ra đi quanh trên mặt, như kinh Hiền Ngu đã nói. Cho nên người tu tịnh độ hằng ngày phải tĩnh tâm quán xét, dứt trừ lòng tham gốc ái, quyết chí hướng về cõi Phật, để khi lâm chung không bị sức nghiệp ngăn trở cuốn lôi. Từ Chiếu Đại Sư nói: người tu tịnh độ khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải hay làm chướng ngại cho sự giảng sanh, phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ. Ba điều nghi là: một, nghi mình túc nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành ít, e không được giảng sanh. Hai, nghi mình bản nguyện chưa trả xong, tham sân si chưa dứt, e không được giảng sanh. Ba, nghi mình niệm Phật, Phật không đến trước, e không được giảng sanh. Bốn cửa ải là: một, hoặc nhân bị bệnh khổ mà trở lại quỷ bán Phật không linh, hoặc nhân tham sống mà giết vật mạng cúng tế. Ba, hoặc nhân uống thuốc mà dùng rượu cùng chất máu tanh hôi. Bốn, hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình. Đại sư nêu ra thuyết tam nghi tứ quan ở trên, bậc trí huệ có thể suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết. Nay Bút Giả xin mạn phép nói lượt qua cách phá trừ để góp ý, và các bạn đồng tu với sự hiểu biết của mình có thể suy diễn hiểu rộng thêm ra. Một, phá mối nghi. Tốt nghiệp nặng, công tu ít. Phật A Di Đà từng có lời thệ nguyện: chúng sanh nào chí tâm muốn về cực lạc, niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh, Ngài thề không thành Phật. Phật không khi nào nói dối, vì hành giả phải tin nơi đức từ tôn. 10 niệm là thời gian công phu tu hành rất ít mà còn được giảng sinh, huống chi ta niệm nhiều hơn số đó. Lại dù kẻ nghiệp nặng đến đâu, như phạm trai phá giới, tạo đủ nghiệp ác, nếu chí tâm sám hối nương về Phật A Di Đà, Ngài đều tiếp dẫn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã chẳng nói: kẻ tạo tội nặng ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung chí tâm niệm mười niệm đều được giảng sanh đó ư? Trong truyện giảng sanh như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung trọn đời giết trâu bò phá giới làm ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, sợ hãi niệm Phật liền thấy Phật đến rước. Cho đến loài chim sáo két niệm Phật còn được giảng sanh, huống chi ta chưa phải là tệ đến mức đó. 2. Phá mối nghi. Bản nguyện chưa trả, tham sân si chưa dứt. Bản nguyện của hành giả đại khái có hai: đạo và đời. Về đạo, có người nguyện cất chùa bố thí, khai nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu, làm chưa tròn đã đến giờ chết. Phải nghĩ rằng chỉ tính tâm niệm Phật khi được giảng sanh sẽ làm vô lượng vô biên công đức, còn bản nguyện chỉ là việc nhỏ, làm xong hay chưa không mấy quan hệ và chẳng có hại chi cả. Về đời, hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa tròn, như cha mẹ suy già không ai săn sóc, vợ con thơ dại thiếu chỗ tựa nương, hoặc có kẻ thiếu nợ người chưa kịp trả, tâm nguyện chưa dẹn nên lòng chẳng yên, phải nghĩ rằng lúc ta sắp chết dù có lo hay không cũng chẳng làm sao được, chi bằng chuyên tâm niệm Phật. Khi đã được giảng sanh Tây Phương chứng đạo quả thì tất cả bản nguyện trái duyên đều có thể trả xong, tất cả kẻ oán người thân đều có thể cứu độ. Lại kinh Na Tiên nói: ví như hột cát nhẹ, bỏ xuống nước liền chìm. Trái lại tảng đá dù to nặng, nếu được thuyền chở có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng thế, nghiệp tuy nhẹ nếu không được Phật cứu độ tất bị luân hồi. Tội chứng dù nặng bao nhiêu, được Phật tiếp dẫn sẽ sanh về cực lạc. Theo đoạn kinh đây, ta thấy môn niệm Phật là pháp có thể đới nghiệp giảng sanh, vì nhờ tha lực. Tảng đá lớn ví cho sức nghiệp nặng to, thuyền chở ví cho nguyện lực của Phật. Vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si e không được giảng sanh. Thí dụ trên có thể phá luôn điểm nghi về nghiệp nặng ở điều thứ nhất. 3. Phá mối nghi. Niệm Phật e Phật không đến rước. Người niệm Phật tùy theo công đức mình, khi lâm chung thấy Phật hoặc Bồ Tát hay thánh chúng đến rước. Có khi không thấy chi mà nhờ sức nguyện của mình và Phật lực thầm nhiếp thọ, thần thức tự bay về Tây Phương. Đây là bởi công hạnh của mình có cao thấp sâu cạn. Chỉ cần yếu, lúc ấy ta phải chí tâm niệm Phật, đừng nghĩ chi sai khác. Nếu nghi ngờ sẽ tự sinh ra chướng ngại. Tóm lại, khi lâm chung dù thấy tướng tốt hay không cũng đừng quản đến, chỉ hết lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng mà thôi. Phá chung bốn cửa ải. Dân bệnh khổ quỷ bán Phật, tham sống sát sanh cúng tế, cầu lành bệnh uống rượu hoặc dùng thuốc có chất quyết tâm, vì ái luyến nên tâm niệm ràng buộc với gia đình. Người niệm Phật mà bị tai nạn bệnh khổ, đó là do nhờ công đức tu hạnh nên chuyển quả nặng thành quả nhẹ, chuyển hậu báo thành hiện báo, trả cho hết để được sanh về Tây Phương. Nếu trở lại nghi ngờ quỷ bán là người kém tin hiểu, phụ ơn Phật, tự gây tội chướng cho mình. Trong sự tích Tịnh Độ có thuộc chuyện ông Ngô Mao cùng rất nhiều Phật tử khác nhờ dồn nghiệp mà sớm được giảng sanh. Vậy khi gặp cảnh này, người niệm Phật nên ý thức để hiểu rõ. Lại thân này giả tạm, tùy theo tội phước mà kiếp sống có vui khổ lâu mau. Nếu giết sanh mạng để nuôi dưỡng sanh mạng hoặc cúng tế thì tội khổ càng thêm nặng. Phải triệt để nương theo Phật và tin chắc lý nhân quả. Khi đau yếu chỉ cầu Phật, không nên cầu phù phép tà sư, hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo trở lại ăn mặn, uống rượu hay dùng thuốc bằng chất máu huyết tanh hôi. Thân này nhơ nhớp được về cõi Phật sớm chừng nào hay chừng ấy. Như bỏ chiếc áo hôi rách, bạc sắc phục đẹp thơm, đáng chi phải bận lòng. Đến như mối hại về ái luyến khi lâm chung, thì như đoạn trên đã nói, phải nghĩ, trong gia đình từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đều do đời trước có nợ nần ân oán nên mới tạm hội ngộ nhau. Khi nhân duyên đã hết thì mỗi người đi mỗi ngã. Nếu có lòng thương, tốt hơn ta nên gác bỏ tình trần cầu sanh Tây Phương để độ tất cả kẻ oán thân. Khi cái chết sắp đến, dù có quyến luyến cũng không thể đem theo, không làm chi được. Bởi chính xác thân của ta còn phải tan về cát bụi. Nếu ái luyến thì đã không được vãng sanh, lại bị khổ luân hồi vô cùng vô tận. Những điểm về tam nghi tứ quan trên đây, hành giả phải suy nghiệm ghi nhớ kỹ, để dự bị trước cho tinh thần được yên ổn trong lúc lâm chung.
Có cần hỏi thì xin hỏi.